là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Trung đoàn 121 sẵn sàng mùa huấn luyện mới.
Huyện Văn Yên phát động phong trào thi đua dòng họ thôn bản không còn hộ nghèo.
Cảnh sát giao thông ra quân xử lý vi phạm sau Tết.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong khuôn khổ chương trình lễ hội Đền Đông Quương năm 2024, chiều nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, các huyện thị thành phố đã tham gia nghi lễ dâng hương tại Đền Đông Quương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương và lễ cúng việc tuần truyền thống nhằm khấn cúng mời mẫu đệ nhị thượng ngàn, thần vệ quốc, chư vị thần linh về dự tiệc và kính báo cho phép mở hội. Từ lâu, Đền Đông Quương đã nổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng nằm ven sông Hồng. Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của năm mới, lễ hội Đền Đông Quương lại được tổ chức thu hút hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham dự. Lễ hội năm nay là năm thứ hai huyện Văn Yên tổ chức khi lễ hội Đền Đông Quương đã chính thức ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với mong muốn thông qua lễ hội, Đền Đông Quương đã từng bước tạo được sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, thu hút du khách đến với Văn Yên cũng như tỉnh Yên Bái. Lễ hội truyền thống Đền Đông Quương giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, là sản phẩm sáng tạo thể hiện sự gắn kết cộng đồng. Bản sắc văn hóa trong lễ hội Đền Đông Quương đã và đang được cộng đồng duy trì, thực hành, lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng các dân tộc nơi đây. Và đúng 20 giờ tối nay, lễ hội Đền Đông Quương sẽ chính thức được khai hội với nhiều nội dung phong phú hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch huấn luyện năm 2024 của quân khu 2, trung đoàn 121 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái được giao tiếp nhận và huấn luyện 200 chiến sĩ mới của hai tỉnh Lào Cai và Tuyên Quang. Để chuẩn bị cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả cao, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, giáo án bài giảng, thao trường bãi tập, vũ khí trang bị kỹ thuật và các điều kiện cần thiết khác. Năm nay với tinh thần chủ động, các đơn vị phấn đấu nâng cao toàn diện chất lượng công tác huấn luyện, làm cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Xác định công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị. Thời gian qua, trung đoàn 121 đã quán triệt nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên, tổ chức chuẩn bị chu đáo về mọi mặt. Cụ thể đối với công tác quân sự, các kế hoạch giáo án, thao trường, học cụ, doanh cụ, đồ dùng phục vụ huấn luyện được trung đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng. Cán bộ các cấp được tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo đúng thời gian và tổ chức dồn dịch quân số, sắp xếp biên chế khung huấn luyện, nhất là khung huấn luyện chiến sĩ mới hợp lý. Công tác đảng, công tác chính trị được tổ chức chuẩn bị chất lượng, giáo án huấn luyện, vật tư công tác đảng, công tác chính trị, hệ thống băng rôn, biển bảng tuyên truyền đầy đủ. Công tác hậu cần kỹ thuật được chuẩn bị chặt chẽ, đơn vị thực hiện tốt việc củng cố, tu sửa hệ thống doanh trại, chuẩn bị đầy đủ quân trang, vũ khí trang bị kỹ thuật, đồ dùng sinh hoạt phục vụ công tác huấn luyện. Đến nay trung đoàn đã sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2024 với tinh thần cao nhất.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác hiệu quả các lễ hội để phát triển du lịch, qua đó quảng bá hình ảnh, thu hút du khách đến địa phương là một trong những giải pháp được Yên Bái tập trung triển khai trong những năm gần đây. Tại huyện Văn Yên, nhờ phát huy giá trị của các di sản văn hóa phi vật thể đã giúp địa phương trở thành điểm du lịch tâm linh được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến. Theo thông lệ, cứ vào ngày Mão đầu tiên của năm mới, lễ hội Đền Đông Quương, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lại được tổ chức, thu hút hàng nghìn du khách và người dân địa phương tham dự. Với mong muốn thông qua lễ hội từng bước tạo sự đột phá về phát triển du lịch tâm linh, những năm gần đây, chính quyền địa phương đã có những cách làm sáng tạo trong tổ chức hoạt động lễ hội để thu hút du khách. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
"Chúng tôi đã đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và các cái trang mạng xã hội để mỗi du khách khi mà về dự hội thì đều biết được ý nghĩa của việc tổ chức lễ hội, thời gian, địa điểm cũng như là các cái hoạt động của lễ hội. Chúng tôi đã chủ động xây dựng kịch bản hết sức là bài bản, chi tiết, và trong đó thì có phát triển thêm nhiều các cái sản phẩm mới để đáp ứng tốt hơn cái nhu cầu ngày càng cao của du khách và nhân dân. Trong cái việc tổ chức phần nghi lễ tại lễ hội thì chúng tôi luôn giữ gìn, bảo tồn, tôn trọng và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của lễ hội, tạo điều kiện cho nhân dân và du khách được tham quan và tham gia các nghi lễ đó, làm tốt cái công tác đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách khi đến tham gia lễ hội, tuyệt đối là không để xảy ra cái tình trạng mất an ninh trật tự xảy ra tại lễ hội. Đấy, đồng thời là chỉ đạo các cái cơ sở lưu trú, quán ăn là chỉnh trang, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và không tự tăng giá các cái mặt hàng trong cái dịp lễ hội. Chúng tôi đặt nhân dân và du khách ở vị trí trung tâm, thế và lấy cái sự hài lòng của nhân dân và du khách khi đến dự lễ hội là thước đo trong công tác quản lý, tổ chức lễ hội, để từ đó có một cái sự điều chỉnh cho phù hợp hơn.
Theo dòng lịch sử, lễ hội đền Đông Quương trước đây chỉ được tổ chức với quy mô cấp xã, rồi nâng lên cấp huyện. Đến năm 2023, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Với quy mô cũng như phạm vi ngày càng được mở rộng, vừa giữ gìn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc, đồng thời cũng phát triển những tinh hoa, giá trị văn hóa của dân tộc, gắn với nhiều hoạt động đi kèm, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhân dân. Lễ hội đền Đông Quương năm 2024 được tổ chức gồm phần lễ và phần hội. Trong đó phần lễ với nghi thức truyền thống như đón ông Mo, lễ mổ trâu trắng tế thần, lễ rước kiệu mẫu sang sông, lễ dâng hương. Ông Vũ Xuân Ứng, tổ trưởng tổ giúp việc đền Đông Quương nói:
"Tiệc chính sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ chiều nay. Thì đấy là cái giờ phút thiêng liêng nhất để bắt đầu vào mùa lễ hội. Ban tổ chức đã năm nay sẽ làm một cái thực hiện tín ngưỡng, đấy là cái mong ước của mọi người. Và chúng tôi cũng đã tổ chức, chúng tôi cho chuẩn bị hàng nghìn cái túi lọc đấy để được phát cho dân vào những cái giờ phút thiêng liêng nhất.
Để du khách vừa tham gia thực hành tín ngưỡng tâm linh, vừa được trải nghiệm những nét đẹp văn hóa của vùng đất con người Văn Yên. Những năm gần đây, phần hội đã được huyện Văn Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu tổ chức đa dạng, phong phú và mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, bao gồm chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình diễn trang phục các dân tộc, hội thi thể thao truyền thống. Nhiều hoạt động đặc sắc cũng được tổ chức ngay tại khuôn viên của đền, như triển lãm ảnh đất và người Văn Yên, hàng chục gian hàng chợ quê giới thiệu và quảng bá ẩm thực dân tộc, sản vật nông nghiệp tiêu biểu đặc trưng của huyện. Bà Trần Thị Hương, Chủ tịch Liên minh Bất động sản Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng nói:
"Theo như phong tục thì năm nào chúng tôi cũng đến đền ông Hoàng Bảy và vào lễ Đông Quương, một lần vào đầu năm và một lần vào cuối năm. Chúng tôi cảm thấy rất là tự hào và cảm thấy rất là thành kính để được tham gia cái buổi lễ ngày hôm nay. Mấy năm lại đây thì thấy là đền thay đổi rất là đẹp, và nhưng mà vẫn giữ được những cái nét xưa. Cho nên là chúng tôi cảm thấy rằng vẫn luôn luôn là cảm thấy muốn hướng về ngôi đền này ạ."
Từ lâu, đền Đông Quương đã đổi danh là một trong những ngôi đền linh thiêng, nơi thờ chính mẫu đệ nhị thượng ngàn trong tục thờ mẫu tam phủ của người Việt và đã tồn tại ở Văn Yên nhiều đời nay. Để thu hút du khách, những năm gần đây, huyện Văn Yên đã đổi mới trong khâu tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách từ tham quan đến chiêm bái. Bà Trần Thị Giới, tỉnh Vĩnh Phúc nói:
"Hôm nay lại gặp vào ngay được cái đầu xuân năm mới, mà được gặp vào cái dịp mà là ngày lễ hội rất chi là vui. Tối nay là có cái lễ là mổ trâu trắng, cho nên là dân ở trên này rất chi là phấn khởi cũng như các du khách đến đây."
Khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những năm gần đây, Văn Yên đã đặc biệt chú trọng và coi đền Đông Quương là điểm nhấn tâm linh tín ngưỡng để nhân dân và du khách nhớ về nguồn cội. Để phát triển du lịch mạnh mẽ, thu hút du khách, Văn Yên đã coi lễ hội là một sản phẩm văn hóa đặc biệt. Tuy nhiên, làm thế nào để khai thác hiệu quả di sản văn hóa này vừa đảm bảo khoa học, vừa đúng với đặc trưng lễ hội đang là yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan chức năng. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên nói:
"Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và lưu trữ các cái giá trị truyền thống của các cái nghi lễ truyền thống trong lễ hội, để từ đó phát huy cái vai trò của chủ thể là các người dân và đồng bào tại các khu vực mà có di tích. Thứ hai là tôi không ngừng làm tốt công tác tuyên truyền quảng bá đến người dân và du khách am hiểu về ý nghĩa phong tục truyền thống cũng như là các hoạt động tại lễ hội cũng như là tại hoạt động của đền Đông Cuông, để người dân có thể vừa được tham quan cũng như được trải nghiệm các hoạt động nghi lễ để vừa thỏa mãn nhu cầu tâm linh cũng như là hiểu biết hơn về ý nghĩa lịch sử của lễ hội đền Đông Cuông nói chung và các di tích trên địa bàn nói riêng.
Ngoài lễ hội đầu năm, đền Đông Cuông còn tổ chức lễ hội cơm mới vào tháng 9 âm lịch hàng năm. Tự hào là mảnh đất mang dấu tích linh thiêng, nơi mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn tọa lạc, huyện Văn Yên luôn nỗ lực để mang đến một lễ hội trang trọng, chu đáo, văn minh, an toàn và tiết kiệm. Qua đó góp phần quan trọng để những năm gần đây, chỉ tiêu về khách du lịch của Văn Yên luôn vượt kế hoạch. Riêng năm 2023, khách du lịch đến với Văn Yên đạt trên 460.000 lượt, bằng 115% kế hoạch. Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt gần 230 tỷ đồng. Thành công bước đầu từ việc thu hút du khách đến với Văn Yên qua hoạt động lễ hội tâm linh nói chung và đền Đông Cuông nói riêng cũng đang đặt ra cho địa phương những thách thức mới về việc tổ chức lễ hội như thế nào để có tầm, có bản sắc và có sức hút hơn với nhân dân và du khách trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, vào 20 giờ tối nay, ngày 20 tháng 2, huyện Văn Yên sẽ tổ chức khai mạc lễ hội đền Đông Cuông, danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với sự kiện quan trọng này, lưu lượng phương tiện cũng như du khách thập phương đến tham gia lễ hội dâng hương chiêm bái sẽ rất đông. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho buổi lễ, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã xây dựng phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông cho sự kiện này. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Để đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, từ ngày 19 tháng 2 tức ngày 10 tháng Giêng, 100% quân số của đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên và lực lượng cảnh sát trật tự tăng cường từ các xã trong huyện với hơn 30 cán bộ chiến sĩ được chia làm 5 tổ luôn túc trực tại các chốt xung quanh khu vực đền Đông Cuông, thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tham gia lễ hội. Thượng úy Trần Đức Nam, đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên nói:
Cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo khu vực trật tự an toàn giao thông khu vực cổng đền để làm sao diễn ra lễ hội đảm bảo an toàn. Và bên cạnh đó chúng tôi đã thức trực 24/24 tại khu vực cổng đền để phân luồng giao thông, hạn chế các phương tiện như ô tô, phương tiện to, ô tô to đi vào trong khu vực đền để tránh giảm tắc, ùn tắc giao thông và làm sao để cho lễ hội đảm bảo an toàn.
Đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã chủ động xây dựng phương án chi tiết, huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ theo từng khu vực để kịp thời phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn cho mùa lễ hội. Thiếu tá Nguyễn Tiến Trung, đội trưởng đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên cho biết:
Chủ động xây dựng kế hoạch và huy động 100% cán bộ chiến sĩ và công an, lực lượng công an viên của các xã tham gia công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài cái việc mà phân luồng, xếp xe tránh để ùn tắc vào các bến bãi thì đội cũng đã có kế hoạch để tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm mà là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông. Ví dụ như là chạy quá tốc độ quy định, sử dụng nồng độ cồn hay là chở quá số người quy định. Tất cả các cái biện pháp trên này nhằm giúp cho lễ hội đền Đông Cuông được đảm bảo an toàn nhất.
Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo phương án tối ưu chống ùn tắc để phục vụ nhân dân đi lại thông suốt an toàn trong dịp lễ hội đền Đông Cuông, đội cảnh sát giao thông đã yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ tập trung phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ, nhất là không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Thiếu tá Lê Anh Quyền, đội trưởng đội an ninh công an huyện Văn Yên nói:
Phân công lực lượng, phương tiện và bố trí tại các vị trí diễn ra các hoạt động chính của lễ hội như lễ khai mạc và các hoạt động nghi lễ truyền thống diễn ra tại đền chính của đền Đông Cuông, và tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để chỉ đạo các lực lượng phòng cháy chữa cháy kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các khu vực diễn ra lễ hội đền Đông Cuông cũng như là các khu vực xung quanh đền. Tính đến thời điểm hiện nay thì toàn bộ công tác chuẩn bị đã về lực lượng và phương tiện đã đảm bảo và sẵn sàng cho công tác bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lễ hội đền.
Cùng với kịp thời chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban dân huyện trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công an huyện Văn Yên đã xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội đầu xuân, đặc biệt là lễ hội đền Đông Cuông.
trong đó tập trung phòng chống tệ nạn, tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng công an huyện Văn Yên cho biết.
Triển khai thì chúng tôi cũng đã triển khai chấp hành nghiêm cái chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh Yên Bái, của huyện ủy, ủy ban dân huyện. Chúng tôi cũng đã đề xuất phối hợp các lực lượng của các phòng nghiệp vụ công an tỉnh, gồm có cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông trật tự cũng như là cảnh sát phòng cháy chữa cháy, và huy động trên 50% quân số của công an huyện tham gia vào kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự cho lễ hội. Và đến thời điểm này thì tất cả những cái tình hình bảo vệ là đều an toàn, và công tác chuẩn bị để bảo vệ an ninh trật tự cho lễ hội đã sẵn sàng. Các lực lượng đã vào vị trí và chúng tôi tin rằng là lễ hội sẽ được tổ chức thành công cũng như là tuyệt đối an ninh an toàn.
Với phương án được xây dựng chi tiết cụ thể, huy động tối đa lực lượng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an huyện Văn Yên sẽ góp phần quan trọng quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia đền Đông Quương đến du khách thập phương trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu tuyển mới, đào tạo nghề cho trên 18.000 người, phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của toàn tỉnh đạt 69%. Trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ đạt 38,4%. Giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, trong đó từ phát triển kinh tế xã hội 9.300 lao động, từ vay vốn quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm trên 1.700 lao động, đưa lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng trên 1.800 lao động, cung ứng lao động đi tỉnh ngoài cho trên 7.200 lao động, chuyển dịch trên 7.000 lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Phấn đấu hết năm 2024, giảm tỷ lệ lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 52,18% lao động tham gia hoạt động kinh tế của tỉnh, tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững, chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động, hỗ trợ tư vấn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hoàn thành nhiệm vụ được thực hiện theo chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, cả nước đã có trên 29.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng trên 21.000 trường hợp so với 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023. Đây cũng là nguyên nhân gia tăng các vụ tai nạn giao thông cũng như các vi phạm pháp luật khác như đua xe trái phép, chống người thi hành công vụ. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, hiện lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn.
Với phương châm không có ngoại lệ, không có vùng cấm, mọi trường hợp vi phạm bị phát hiện đều được xử lý nghiêm. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh Yên Bái đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật để triển khai cao điểm ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024. Đặc biệt, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh còn bố trí 100% quân số tuần tra xử lý vi phạm xuyên Tết vào nhiều khung giờ khác nhau và trên các tuyến trọng điểm, các lễ hội, bến xe, nơi có mật độ phương tiện tham gia giao thông cao và các điểm bất hợp lý để tổ chức giao thông gây mất trật tự an toàn giao thông. Xây dựng và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại từng khu vực. Song song với các tổ kíp trực tuần tra xử lý khép kín địa bàn, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức. Thượng tá Phạm Văn Thảo, Phó trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái, ngày 14 tháng 12 năm 2023, phòng cảnh sát giao thông chúng tôi đã tham mưu cho Công an tỉnh xây dựng ban hành kế hoạch số 195 về mở đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân năm 2024. Trong đó chúng tôi đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông như người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, trong cơ thể có chất ma túy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi không đúng phần đường làn đường, chạy quá tốc độ quy định.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã làm xuyên đêm, xuyên Tết, không có ngày nghỉ, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Điều này đã và đang nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều người dân. Anh Nguyễn Văn Tuân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Cá nhân mình thì đánh giá là mình ghi nhận cái nỗ lực làm của lực lượng giao thông này rất là tốt. Thứ nhất là đảm bảo cho bà con nhân dân là giảm cái nồng độ cồn trong người đi khi tham gia giao thông, từ đó mà giảm cái tai nạn không đáng có trong dịp Tết đến. Thứ hai nữa là mình cũng muốn là cái lực lượng công an giao thông trong những ngày Tết tăng cường thêm, làm cả những ngày mùng 1, mùng 2, thậm chí là mùng 3, làm sao để giảm tối đa cái lượng bà con nhân dân tham gia có nồng độ cồn trong người như thế.
Chị Dương Thu An, phường Yên Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi thấy là trong cái việc mà trực 24 trên 24 của cảnh sát giao thông là rất là hữu ích. Và thấy rằng là có giá trị trong những ngày mà vừa qua. Và tôi thấy rằng là chúng ta nên thực hiện lâu dài và duy trì cái thực hiện như thế này còn lâu nữa, lâu hơn nữa.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, toàn tỉnh vẫn có 326 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 140 trường hợp vi phạm tốc độ, 1 trường hợp chống người thi hành công vụ. Vì vậy, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán, góp phần giữ gìn hình ảnh về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc hạnh phúc, nơi có một đô thị loại 2 thân thiện, an toàn. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục xử lý quyết liệt vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Những vi phạm này đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp báo tại La Habana nhân chuyến thăm chính thức Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết các thỏa thuận hợp tác song phương đã và đang được hai nước triển khai. Trong chuyến thăm chính thức tới Cuba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez. Hai bên đã nêu bật tầm quan trọng của mối quan hệ song phương và khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trong tương lai. Cũng trong chuyến thăm, Ngoại trưởng Nga đã được Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đón tiếp. Đây là lần thứ 9 ông Lavrov thăm Cuba. Nga là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Cuba và cả hai chính phủ đều xác định mối quan hệ song phương mang tính chiến lược. Ngày 19 tháng 2, tại cuộc họp Ban điều hành Liên bang Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo Đức CDU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen, thành viên của CDU đã tuyên bố sẽ ứng cử nhiệm kỳ Chủ tịch EC lần thứ hai. Bà von der Leyen, 65 tuổi, nhậm chức Chủ tịch EC từ tháng 12 năm 2019. Cho đến nay, nhiệm kỳ của bà chủ yếu được định hình bởi cuộc khủng hoảng COVID-19 và xung đột tại Ukraine. Vị trí Chủ tịch EC phải được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 6 tới. Theo quy định, một ứng cử viên thuộc đảng có kết quả bầu cử tốt nhất sẽ được bổ nhiệm vị trí này. Theo các cuộc khảo sát hiện tại, nhóm đảng nhân dân châu Âu EPP đang dẫn đầu. Do đó rất có thể bà von der Leyen sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch EC một nhiệm kỳ nữa. Ban điều hành liên bang đảng CDU đã đề cử bà von der Leyen làm ứng cử viên hàng đầu của đảng này trong cuộc bầu cử châu Âu sắp tới. Ngày 19 tháng 2, tất cả các nước Liên minh châu Âu EU, ngoại trừ Hungary đã kêu gọi tạm ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo trong cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước thành viên EU tại Bruxelles, Bỉ, đại diện cấp cao của EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại Joseph Borrell cho biết 26 nước EU đã nhất trí yêu cầu tạm ngừng bắn ngay lập tức vì mục đích nhân đạo để tiến tới lệnh ngừng bắn bền vững, thả con tin vô điều kiện và hỗ trợ nhân đạo. Các nước EU cũng nhắc lại sự phản đối kế hoạch tấn công của Israel vào thành phố Rafah, phía nam dải Gaza, nơi trở thành khu vực trú ẩn chính hiện nay của người Palestine. Lo ngại cuộc tấn công sẽ làm xấu đi tình hình nhân đạo, vốn đã thảm khốc và ngăn cản việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho người dân tại dải Gaza. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày Mỹ đã đề xuất một bản dự thảo nghị quyết quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ của cơ quan quyền lực này đối với việc có thể đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời càng sớm càng tốt tại dải Gaza. Bản dự thảo nghị quyết cũng cho rằng, với tình hình hiện nay, một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn vào thành phố Rafah sẽ gây tổn thương hơn nữa cho dân thường, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh khu vực. Do đó, bản dự thảo nghị quyết nhấn mạnh không nên phát động một cuộc tấn công lớn trên bộ như vậy trong bối cảnh hiện nay. Ngân hàng Trung ương Đức vừa công bố báo cáo hàng tháng cho biết nền kinh tế Đức có thể suy giảm nhẹ trong quý 1 năm 2024 và sẽ rơi vào tình trạng suy thoái kỹ thuật. Theo Ngân hàng Trung ương Đức, nền kinh tế nước này có thể suy giảm nhẹ trong quý đầu tiên của năm nay sau khi giảm 0,3% trong quý 4 năm 2023. Hai quý liên tiếp tổng sản phẩm quốc nội sụt giảm được coi là suy thoái kỹ thuật. Trong báo cáo, Ngân hàng Trung ương Đức cũng liệt kê các thách thức mà nền kinh tế phải đối mặt, bao gồm nhu cầu bên ngoài yếu, chi tiêu tiêu dùng đình trệ và đầu tư trong nước giảm. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng các yếu tố như thị trường lao động mạnh mẽ và lạm phát chậm lại sẽ mang lại sự hỗ trợ nhất định cho nền kinh tế Đức.
Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, trong lần 28 lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam được tổ chức, những tên tuổi gồm Hoàng Đức, Đức Hòa và Kim Thanh đã được vinh danh. Tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của đội thể công Viettel đã xuất sắc giành danh hiệu quả bóng vàng lần thứ 28. Quả bóng bạc và đồng lần lượt thuộc về Phạm Tuấn Hải và thủ môn Đặng Văn Lâm. Ở hạng mục bóng đá nữ, thủ môn Kim Thanh lần đầu tiên đạt danh hiệu quả bóng vàng khi vượt qua các cầu thủ Huỳnh Như quả bóng bạc và Bích Thùy quả bóng đồng. Hạng mục futsal, tất cả các danh hiệu đều thuộc về câu lạc bộ Thái Sơn Nam khi Phạm Đức Hòa đạt quả bóng vàng, quả bóng bạc thuộc về Châu Đoàn Phát và quả bóng đồng thuộc về thủ môn Hồ Văn Ý.
Tại vòng 25 ngoại hạng Anh, Everton và Crystal Palace đều buộc phải thắng bởi hai đội đang trong cuộc đua trụ hạng. Everton và Crystal Palace đều nhập cuộc quyết tâm nhưng không tận dụng thành công. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng. Sang hiệp 2, Everton tiếp tục chơi lấn lướt. Crystal Palace tấn công không ghi được bàn, Everton dính đòn hồi mạng thương. Phút 66, Crystal Palace bất ngờ vượt lên dẫn trước nhờ cú sút hiểm hóc của Jordan Aniu từ ngoài vùng cấm. Cuối trận, Everton gia tăng sức ép tìm kiếm bàn gỡ. Phút 84, Amadou Onana thể hiện khả năng không chiến của mình với pha bật cao đánh đầu tung lưới Crystal Palace. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu. Với trận hòa này, Everton và Crystal Palace đã tự kìm chân nhau trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh.
Ở trận đấu muộn nhất vòng 25 La Liga, Girona nhận thất bại với tỷ số 2-3 trên sân của Bilbao. Kết quả này khiến thầy trò huấn luyện viên Michel Sanchez hụt hơi trong cuộc đua vô địch với Real Madrid khi bị bỏ xa tới 6 điểm.
Chủ tịch câu lạc bộ Napoli, ông De Laurentiis vừa tuyên bố sa thải huấn luyện viên Walter Mazzarri chỉ 48 giờ trước trận gặp Barca ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Thay thế Mazzarri trên băng ghế chỉ đạo sẽ là Francesco Canzona, sinh năm 1968, ở Vibo Valencia. Canzona trước đây từng làm trợ lý cho Mauricio Sarri và Spalletti ở Napoli và được đội bóng miền Nam Italia ký hợp đồng cho đến cuối mùa giải. Lần thứ hai dẫn dắt Napoli của Mazzarri, sau nhiệm kỳ đầu tiên kể từ năm 2009 đến năm 2013, ông giành được chức vô địch Coppa Italia, đã không đáp ứng được kỳ vọng. Ông được bổ nhiệm thay thế Rudy Garcia vào tháng 11. Thời điểm Napoli xếp ở vị trí thứ tư, kém Inter 10 điểm. Tuy nhiên lúc này họ thậm chí còn đang đứng thứ 9, kém 27 điểm so với ngôi đầu bảng. Thành tích rất tệ đối với một nhà đương kim vô địch. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, thành tích thi đấu của Mazzarri là 6 trận thắng, 3 trận hòa và 8 trận thua sau 17 trận.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ, tạo thành những lát cắt phóng khoáng, mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ,
cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.